nhiều kiếp tu hành mới thành đạo, nên Bồ Tát thị hiện mau thành quả Phật, hoặc vì để độ những chúng sanh biến nhát trễ nải, nên Bồ Tát nói: ta tu hành trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp mới được thành Phật. Các vị Bồ Tát mặc dù thị hiện ra vô số phương tiện như vậy không thể nghĩ bàn được, song thật ra các vị này trình độ như nhau, sự phát tâm chỗ chứng ngộ cũng đồng nhau, và đều trải qua vô số kiếp tu hành, không có kẻ mau người chậm, vị này hơn vị kia kém. Các vị Bồ Tát tùy theo mỗi quốc độ và trình độ thấy nghe, căn tánh sai khác, dục vọng không đồng của mỗi chúng sanh mà thị hiện ra nhiều hạnh. Bồ Tát đa hạnh, phương tiện độ sanh không giống nhau. Lược giải. Đoạn này nói chứng nhập chân như mà phát tâm, tức là Bồ Tát chứng được thể chân như rồi phát ra đại dụng của chân như. Các vị Bồ Tát từ sơ địa đến đẳng giác đã chứng được chân như, cũng gọi là chứng pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Rồi từ nơi thể chân như này phát khởi ra diệu dụng không thể nghĩ bàn, như trong nhất niệm Bồ Tát có thể đi hết cả mười phương thế giới, cúng dường chư Phật hoặc thỉnh Phật chuyển pháp luân. Và cũng từ nơi diệu dụng của chân như mà Bồ Tát giáo hóa làm lợi ích cho chúng sanh, hoặc không dùng đến văn tự ngữ ngôn. Có vị Bồ Tát vì muốn khuyến khích những chúng sanh thấp kém, lo sợ cho mình không thể đeo đuổi trải qua nhiều kiếp trường kỳ tu tập, nên thị hiện tu mau thành Phật để cho chúng sanh ấy khỏi lo sợ. Như nàng Long Nữ trong Pháp Hoa, ngài Quảng Ngạch trong kinh Niết Bàn, ông Thiện Tài trong kinh Hoa Nghiêm. Và có vị Bồ Tát vì những chúng sanh giải đãi bê tha sự tu hành, nên thị hiện trải qua ba vô số kiếp tu hành mới được thành Phật, để cho chúng sanh ấy thấy con đường còn dài, phải siêng năng tu hành như Đức Thích Ca trải qua ba vô số kiếp mới thành đạo. Bồ Tát tùy theo mỗi quốc độ khác nhau, trình độ thấy nghe của chúng sanh không đồng, mà thị hiện ra rất nhiều phương tiện không thể nghĩ bàn, bởi thế nên gọi Bồ Tát đa hạnh. Nhưng sự thật về trình độ của các vị Bồ Tát thì đồng nhau, sự phát tâm chỗ chứng ngộ cũng đồng nhau, và đều trải qua ba vô số kiếp tu hành, không có sự mau chậm hay hơn kém nhau. Chánh văn. Lại nữa, Bồ Tát phát tâm có ba tướng di tế. Một, chân tâm, tức là tâm vô phân biệt, thật trí. Hai, phương tiện tâm, tức là tâm tự nhiên làm lợi ích cho các chúng sanh, quyền trí. Ba, nghiệp thức tâm, tức là tâm sanh diệt rất di tế. Bồ Tát tu hành đến khi công đức thành tựu viên mãn rồi thì hiện thân cao lớn, báo thân hơn các thế gian, ở trên cõi trời sắc cứu cánh Bồ Tát do nhất niệm tương ưng, hiệp với huệ, nên vô minh liền hết, gọi là được nhất thế chủng trí. Lúc bấy giờ Bồ Tát tự nhiên có diệu dụng không thể nghĩ bàn, hiện thân khắp mười phương thế giới làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Lược giải. Các vị Bồ Tát phát tâm vừa nói trên đều có ba tướng di tế như sau. Một, được thật trí, tức là chân tâm vô phân biệt. Hai, được quyền trí, tức là trí phương tiện phân biệt để làm lợi ích cho các chúng sanh. Ba, vị thục thức, tức là nghiệp thức sanh diệt rất di tế. Bồ Tát tuy được quyền trí và thật trí nhưng chưa rốt ráo như Phật, và vì còn vị thục thức kim cang đạo hậu vị thục không, nên còn bị biến dịch sanh tử. Bồ Tát tu hành khi công đức được thành tựu viên mãn, đến phút tối hậu phá sạch vô minh di tế, nhất niệm hiệp với bát nhã huệ, thì được nhất thế chủng trí, gọi là chánh biến giác. Lúc bấy giờ Bồ Tát thiện thân tự thọ dụng, báo thân cao lớn ngàn trượng, ở cõi tự thọ dụng độ, trên đảnh trời sắc giới, chờ đến thời kỳ sẽ đi bổ xứ làm Phật, như Đức Di Lặc hiện nay ở cõi trời Đâu Xuất. Vị Bồ Tát này tự nhiên có diệu dụng thị hiện mười phương thế giới, làm lợi ích cho các chúng sanh không thể nghĩ bàn. Tóm lại, từ khi phát tâm tu hành cầu quả Phật đến khi được nhất thế chủng trí thành chánh biến giác là rốt ráo sự phát tâm vậy. Chánh văn hỏi: trong hư không vô biên có vô tận thế giới, trong mỗi thế giới có vô số chúng sanh, vì chúng sanh vô số nên tâm niệm và hành vi cũng khác nhau vô cùng. Nếu Bồ Tát đoạn vô minh không còn tâm tưởng thì lấy gì để biết tất cả pháp mà gọi là nhất thế chủng trí? Đáp: tất cả cảnh giới vốn là chân tâm thanh tịnh, không có gì khác. Song vì chúng sanh không như chân tâm thanh tịnh xứng tánh, lại khởi ra các tưởng niệm phân biệt, vọng thấy có các cảnh giới sai khác, nên không thể biết được cảnh giới vô tướng thanh tịnh chân tâm biến khắp tất cả của chư Phật. Chân tâm này đã là bản thể hiện ra tất cả pháp, và Bồ Tát vì đã chứng được bản thể của tất cả pháp, tất nhiên biết được tất cả pháp, nên gọi là nhất thế chủng trí. Nhờ nhất thế chủng trí này mà Bồ Tát tùy thuận theo trình độ của các chúng sanh lập ra các pháp phương tiện giáo hóa vô số chúng sanh. Lược giải. Đoạn này ngài Bồ Tát Mã Minh lập lời vấn đáp để giải thích những điều thắc mắc của thính giả. Thấy đoạn trên nói do Bồ Tát trong nhất niệm tương ưng với huệ nên vô minh liền hết, gọi là được nhất thế chủng trí, nên thính giả thắc mắc do vô minh mà có tâm tưởng, nhờ tâm tưởng nên mới biết được các sự vật. Nếu vô minh hết, tâm tưởng không còn, thì lấy cái gì để biết tất cả sự vật mà gọi là được nhất thế chủng trí? Bồ Tát giải đáp đại ý: tất cả các pháp nguyên là chân tâm, đó là định lý của Đại Thừa. Nếu còn vô minh và tâm tưởng phân biệt thì cố nhiên phải có năng sở bỉ thử, nên sự phân biệt bị cuộc hạn. Tuy biết mà biết không cùng khắp, cái biết ấy chỉ là tưởng niệm mà thôi. Trái lại, nếu vô minh hết, tâm tưởng không còn, tức là hiệp với chân tâm, mà chân tâm là bản thể của các pháp, biến khắp tất cả pháp. Cũng như trời đất non sông bể cả đều bao hàm hết thảy. Bởi thế nên hành giả trừ vô minh, diệt hết loạn tưởng, chứng nhập chân tâm thì mới biết được các pháp một cách rốt ráo, gọi là được nhất thế trí. Từ chân tâm này phát ra đại trí dụng, biết rõ tất cả pháp, tùy theo căn cơ của vô số chúng sanh, dùng vô số phương tiện để dẫn dắt chúng sanh, gọi đó là được nhất thế chủng trí. Chứng được nhất thế trí và nhất thế chủng trí, gọi là phát minh rốt ráo tâm Đại Thừa, tức là thành Phật. Chánh văn hỏi: chư Phật đã có nghiệp dụng tự nhiên thị hiện khắp tất cả chỗ, làm lợi ích cho các chúng sanh. Nếu chúng sanh nào thấy được thân Phật, hoặc nghe thuyết pháp, hoặc thấy thần thông biến hóa của Phật thì đều được lợi ích, tại sao trong thế gian còn có nhiều người không thấy được Phật? Đáp: pháp thân của chư Phật bình đẳng và khắp tất cả chỗ, tự nhiên làm lợi ích cho các chúng sanh, không dụng tâm hay cố ý, song cũng tùy theo tâm của chúng sanh mà tự thấy có hiện hay không. Tâm chúng sanh như cái gương, nếu gương bị bụi đóng thì cảnh vật không hiện, còn tâm chúng sanh bị cấu nhiễm thì pháp thân không hiện. Lược giải. Tiếp theo đoạn vấn đáp trên nghe nói Phật có thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn, bình đẳng làm lợi ích cho tất cả chúng sanh mà không dụng công hay cố ý, nên thính giả nghi: nếu như thế tại sao có chúng sanh được tế độ, có chúng sanh không được tế độ? Bồ Tát giải thích đại ý: Phật tuy có nhất thế chủng trí và đủ các phương tiện, thần thông diệu dụng, bình đẳng và tự nhiên làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, không dụng công hay cố ý, không phân biệt chủng loại nào, nhưng chúng sanh có tiếp nhận được hay không là do tâm của họ có thanh tịnh hay không. Như cái gương tuy sáng mà bị bụi bám vào, dù cảnh vật tuy sẵn có cũng không thể gì hiện ra được. Cũng thế, chúng sanh tâm tánh còn cấu nhiễm thì chư Phật tuy có diệu dụng không thể nghĩ bàn, bình đẳng phổ độ, song họ cũng không thể thấy được Phật. Tuy không thấy Phật tế độ, nhưng Phật vẫn âm thầm gia hộ, ví như kẻ mù sống dưới mặt trời. Tuy họ không thấy được ánh sáng, nhưng mặt trời vẫn chiếu đến và họ vẫn nhờ ánh sáng mà sống.
Bài thứ 15, chương thứ 4, phần tính tâm tu hành. Chánh văn. Chương này là căn cứ vào nhóm chúng sanh chưa vào chánh định mà nói về việc tính tâm tu hành. Về tính tâm thì ước lược có 4 món, còn tu hành lại có 5 môn. A lớn, nói về 4 món tính tâm. 1. Tinh căn bản, tức là ưa nghĩ nhớ pháp chân như. 2. Tinh Phật có vô lượng công đức, hành giả thường phải nghĩ tưởng gần gũi cung kính và cúng dường chư Phật để phát khởi căn lành và nguyện cầu đằng nhất thế chí. 3. Tinh pháp của Phật có lợi ích lớn, hành giả phải thường nhớ tu hành các pháp ba la mật. 4. Tinh tăng là người chân chánh tu hành, tự lợi lợi tha, và hành giả thường ưa thân cận các vị Bồ Tát để cầu học cái hành chân thật. Lược giải. Luận này có 5 chương, 3 chương đầu là phần lý thuyết, chương thứ 4 nói về thực hành, tức là việc khởi tính tâm tu hành, nên chương này rất cần thiết cho hành giả. Vậy người nào mới có thể khởi tính tâm tu hành? Bồ Tát Mã Minh nói: phải chúng sanh chưa vào chánh định mới có thể khởi tính tâm tu hành. Tại sao thế? Vì những người tà định ngoại đạo không thể khởi tính tâm tu hành theo đại thừa. Còn những người đã vào chánh định rồi thì không cần phải nói nữa. Duy có người bất định, không nhất định đại thừa hay tiểu thừa, chưa vào chánh định mới có thể khởi tính tâm tu hành theo đại thừa được. Vậy hành giả phải tin cái gì? Có 4 món. Trước nhất, hành giả phải tự tin nơi bản tánh chân như của mình, tức là tin mình sẵn có tánh Phật, khả năng thành Phật, cũng gọi là tin tâm đại thừa. Tin như thế nào? Phải luôn luôn tin tưởng và nghĩ nhớ tâm chân như của mình, thể nó lớn, tướng nó to, dụng nó đại. Đó là điều tin căn bản. Còn 3 điều tin sau này cũng do tin căn bản mà ra, tức là tin Tam Bảo, tin Phật là người đã chứng được chân như, tin Pháp là phương pháp để thực hiện chân như, tin Tăng là người đang thực hành theo chân như. Hành giả tin Phật để cầu được nhất thế trí, tin Pháp để tu hành theo các pháp ba la mật, tin Tăng để học theo hành chân thật. Chánh văn. B lớn, nói về 5 môn tu hành. 1. Bố thí. 2. Trì giới. 3. Nhẫn nhục. 4. Tinh tấn. 5. Chỉ quán định huệ. Thế nào là tu bố thí? Nếu thấy có người đến xin, hành giả có những tài vật gì, tùy theo sức mình đem bố thí cho người, thì sẽ được 2 điều lợi ích: tự mình bỏ được lòng tham lam bỏ sẻn, và người thọ thí được vui mừng. Nếu thấy người bị tai nạn, sợ hãi lo buồn, hành giả tận khả năng của mình cứu giúp, làm cho họ hết lo sợ, gọi là thí vô quý, bố thí cái không sợ. Nếu có người đến cầu nghe Phật Pháp, hành giả tùy theo sự hiểu biết của mình, phương tiện thuyết Pháp với tâm niệm tốt đẹp, là nghĩ vì tự lợi, lợi tha và hồi hướng về Đạo Bồ Đề, không vì danh lợi hoặc cầu người cung kính. Lược giải. Về việc tu hành, hành giả chỉ tu pháp lục độ thì những hành tự lợi và lợi tha đều được đầy đủ. Bố thí có 3 thứ: thí tài, thí pháp và thí không sợ. 1. Thí tài, tức là thí của, có 2 thứ của. A. Đem tiền bạc của cải của mình giúp cho người, gọi là thí ngoại tài, của ngoài thân. B. hy sinh thân mạng mình để cứu người, như cho máu những người thiếu máu, vân vân, gọi là thí nội tài của trong thân. Thí ngoại tài thì hành giả sẽ trừ được tâm bỏng sẻn về tiền của. Thí nội tài thì hành giả sẽ bớt được tâm chấp ngã và tự ái. 2. Thí pháp, tức là thí phương pháp, có hai phần. A. Chỉ dạy cho người những phương pháp, nghề nghiệp chân chánh để tự nuôi sống, gọi là thí về pháp thế gian. B. Dạy người những phương pháp tu hành để giải thoát sanh tử luân hồi, gọi là thí về pháp xuất thế gian. Thí pháp, hành giả sẽ trừ được tâm bỏng sẻn về pháp. 3. Thí không sợ, tức là thí cái không lo sợ, cũng có hai phần. A. Về phần tiêu cực, mình không làm cho người lo sợ, gọi là thí không sợ. B. Về phần tích cực, thấy người bị hoạn nạn đang lo sợ, mình tận lực cứu giúp, làm cho người hết lo sợ, cũng gọi là thí không sợ. Bố thí không sợ, hành giả sẽ nuôi lớn được lòng từ bi. Chánh văn. Thế nào là tu trì giới? Không sát sanh, trộm cắp, dâm dục, không nói lời đâm thọc, nói lời độc ác, không nói dối, nói thêu dệt, không tham sân si, tật đố, vua nịnh, dối trá và tà kiến. Nếu là người xuất gia thì vì còn dẹp trừ phiền não nên phải xa lánh chỗ ồn ào, thường ở chỗ thanh vắng, tu hạnh thiểu dục tri túc, hoặc tu hạnh đầu đà, vân vân. Cho đến một lỗi nhỏ, hành giả cũng phải sanh tâm hổ thẹn, ăn năn sám hối và kiêng sợ, không dám khinh giới luật của Phật. Hành giả phải giữ gìn, đừng để cho người chê bai, khinh hiềm tại mình mà họ tạo tội lỗi. Lược giải. Giới luật của Phật chế ra tổng quát có ba phần, gọi là tam tụ tình giới, ba phần giới thanh tịnh. Một, bỏ các điều tội lỗi, gọi là nhiếp luật nghi giới. Hai, làm các việc lành, gọi là nhiếp thiện pháp giới. Ba, làm lợi ích chúng sanh, gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Hành giả tu theo Đại Thừa, một mặt là phải giữ ba phần giới này cho thanh tịnh, một mặt nữa là đừng làm những điều sái quấy để cho thế gian đàm tiếu, mà họ mang lấy tội lỗi. Chánh văn. Thế nào là tu nhẫn nhục? Nhẫn chịu những điều người ta làm cho mình khổ não, trong tâm hành giả cũng không nghĩ tưởng đến việc trả thù, và nhẫn chịu tám hướng gió của trần gian thổi đến. Một, một thạnh lợi, hai suy bại, ba hủy bán, bốn danh dự, năm khen, sáu chê, bảy khổ, tám vui. Lược giải. Tất cả những hoàn cảnh làm cho hành giả tạo các tội lỗi không ngoài tám điều, gọi là bát phong, tám ngọn gió. Nhưng tóm lại thì có hai cảnh thuận và nghịch. Tài lợi, danh vọng, khen ngợi và vui là bốn ngọn gió thuận cảnh. Nó thổi vào biển tâm của hành giả, làm cho nổi lên vô lượng sống tham lam. Suy bại, quỷ bán, công kích lỗi người, chê bai, nói xấu và khổ là bốn ngọn gió nghịch cảnh. Nó thổi vào biển tâm của hành giả, làm cho nổi lên không biết bao nhiêu sống sân hận. Hành giả khi gặp các thứ gió, dù thuận hay nghịch, cũng đều phải giữ gìn biển tâm của mình cho yên lặng, đừng để các sống phiền não như tham lam hay sân si vân vân nổi lên. Như thế gọi là tu pháp nhẫn nhục ba la mật. Chánh văn. Thế nào là tu tinh tấn? Lập chí kiên nhẫn, tu các việc lành, tâm không trễ nải và không khiếp nhược. Hành giả phải thường nhớ rằng, từ quá khứ nhiều kiếp lâu xa đến nay, đã thọ không biết bao nhiêu thân tâm hư giả và chịu không biết bao nỗi khổ lớn lao, đều không có lợi ích gì cả, Bởi thế nên đời nay ta phải siêng năng tu các công đức, làm những việc tự lợi lời tha để mau xa lìa các khổ. Lại nữa, nếu người tính tâm tu hành mà bị các nghiệp chướng đời trước làm chướng ngại, hoặc bị các tà ma ác quỷ nhiễu hại, hay bị việc đời ràng buộc, hoặc vì bệnh khổ làm não bức vân vân, thì hành giả phải tinh tấn dõng mãnh, ngày đêm sáu thời lễ Phật tụng kinh, thành tâm sám hối, thường hành không bỏ phế, khuyên thỉnh Phật trụ thế và tùy hỷ các việc công đức để hồi hướng về đạo quả Bồ Đề. Phải làm như thế, hành giả mới khỏi các điều chướng ngại và căn lành tăng trưởng. Lược giải. Tinh tấn là một yếu tố để thành công trên đường đời cũng như trên đường đạo. Người tu hành nếu thiếu tinh tấn thì không bao giờ thành đạo chứng quả được. Tinh là tinh chuyên một việc, tấn là tiến tới không dừng. Hành giả lập chí dũng mãnh, chuyên tu các pháp lành, tâm không khiếp nhược, phải thường nhớ rằng từ vô lượng kiếp đến nay ta thọ biết bao nhiêu thân, chịu biết bao nhiêu khổ, nhưng không làm được điều lợi ích gì cả. Vậy đời này ta phải tu các công đức để xa lìa các tội khổ. Nếu người bị nghiệp chướng đời trước nặng nề, hoặc tà ma ác quỷ nhiễu loạn, hay việc đời ràng buộc, bệnh hoạn làm khổ não vân vân, khó hành đạo được, hành giả phải ngày đêm sáu thời tụng kinh sám hối, không nên bê trễ, thì các chướng ngại sẽ hết và căn lành tăng trưởng. Chánh văn. Thế nào là tu chỉ quán? Chỉ nghĩa là đình chỉ tất cả các dòng tưởng, định, để tùy thuận theo quán không, samatha. Quán nghĩa là quán sát các tướng nhân duyên sanh diệt, huệ, để tùy thuận theo quán giả, tỳ bát sa na. Sao gọi là tùy thuận? Do hành giả từ từ tu tập, một lần cả chỉ và quán đều không rời nhau nên gọi là tùy thuận. Lược giải. Tu chỉ quán tức là tu thiền định và trí huệ. Chỉ là đình chỉ các vọng tưởng, tức là định. Quán là quán sát để thấu rõ chân lý của các pháp, tức là huệ. Tu chỉ quán sẽ được định huệ, vì chỉ quán là nhân mà định huệ là quả. Trong lục độ chia riêng ra thiền định và trí huệ là muốn cho hành giả thấy rõ hành tướng, công dụng và kết quả của hai pháp môn khác nhau. Trong luận này về chương tính tâm tu hành, Bồ Tát Mã Minh cũng dạy tu lục độ, nhưng hai độ sau lại chung làm một và không gọi tu định huệ mà lại gọi là tu chỉ quán. Vì Bồ Tát muốn cho hành giả phải hiểu rằng về phần tu nhân thì hai pháp này rất liên quan với nhau nên không thể rời nhau, nghĩa là hành giả phải đồng thời tu cả chỉ và quán. Trong chỉ có quán, trong quán có chỉ. Thế nào là trong chỉ có quán? Nghĩa là muốn ngăn ngừa đình chỉ không cho các vọng tưởng nổi lên thì hành giả phải quán sát các pháp là không. Bởi các pháp là không nên hành giả chẳng chấp có và không khởi tâm tham sân vân vân. Thế nào là trong quán có chỉ? Nghĩa là hành giả quán sát các pháp đều do nhân duyên hòa hiệp, sanh không phải thật sanh mà diệt cũng không phải thật diệt. Vì các pháp do nhân duyên hòa hiệp giả có nên hành giả chẳng chấp không và chẳng sanh các phiền não. Nói về tu chỉ định. Chánh văn. Nếu tu chỉ định, hành giả phải ở chỗ thanh vắng, ngồi ngay thẳng, tâm chân chánh, chẳng nương hơi thở, chẳng nương hình sắc và hư không, chẳng nương đất, nước, gió, lửa, chẳng nương thấy, nghe hay biết, cho đến các tưởng niệm đều diệt trừ. Rồi hành giả dẹp luôn cái tâm niệm, trừ tưởng niệm nữa. Do tất cả các pháp từ hồi nào đến giờ, mỗi niệm không sanh, mỗi niệm không diệt, Nên hành giả phải không các tưởng niệm và cũng không tưởng các cảnh giới ngoài tâm. Rốt sao rồi lấy tâm trừ tâm. Nếu tâm vọng tưởng rong ruổi thì hành giả phải liền đem trở lại chánh niệm. Phải biết chánh niệm đây tức là duy tâm, không có ngoại cảnh, và cái tâm này cũng không hình tướng gì có thể tưởng niệm được. Lược giải. Hành giả tu định chỉ phải ở chỗ thanh vắng, tránh xa nơi ồn ào náo nhiệt, thân ngồi ngay thẳng, không ngước không cúi, tâm phải chân chánh, tỉnh táo sáng suốt và tịch tịnh, không phù không trầm, phải thoát ly thân, nghĩa là không nương hơi thở, không sổ tức, không nương hình sắc, phải thoát ly thế giới, không nương hư không tứ đại, và phải thoát ly tâm, không nương thấy nghe hay biết. Hành giả phải trừ hết các tưởng niệm, rồi cái tâm niệm trừ các tưởng đó cũng dứt luôn. Phải biết các pháp từ hồi nào đến giờ chỉ là nhất tâm, duy tâm, không sanh, không diệt, không có cảnh giới ngoài tâm. Bởi thế nên tâm vừa vọng động rong ruổi theo trần cảnh thì hành giả phải thâu lại đem về chánh niệm, tức là nhất tâm, gọi là dùng nhất tâm diệt các vọng tưởng. Rốt sao cái tâm này, nhất tâm, cũng không còn, gọi là dùng tâm trừ tâm. Các vị cổ đức dạy rằng người tham thiền trong phải thoát ly thân tâm, ngoài xa lìa cảnh giới, nghĩa là phải rời tâm ý thức mà tham cứu, phải ra khỏi con đường thánh phàm mà tu học, phải diễn ly các cảnh giới vọng tưởng mà cầu đạo, tóm lại là phải phóng xả tất cả. Chánh văn. Lại nữa, trong tất cả thì giờ, khi đi đứng nằm ngồi, tới lui qua lại, làm tất cả việc, hành giả phải thường nhớ phương tiện. Phương tiện tùy duyên chỉ, nghĩa là tùy thuận quán sát. Hành giả phải tu tập như vậy lâu ngày thuần thục thì tâm được an trụ. Do tâm an trụ lần lần mạnh mẽ nên dẹp sâu phiền não, tính tâm tăng trưởng đặng tùy thuận vào chân như tam muội, mau thành vị bất thối. Chỉ trừ những người nghiệp chướng sâu dày, nghi ngờ bài bán không tin, hoặc ngã màng biến nhát thì không thể nhập chân như tam muội được. Và hành giả nhờ nương pháp chân như tam muội này mà biết được pháp giới duy nhất, nghĩa là nhận rõ pháp thân của chư Phật và thân chúng sanh bình đẳng không hai, nên cũng gọi là nhất hành tam muội. Phải biết chân như là căn bản của các pháp tam muội. Nếu hành giả tu pháp tam muội này thì lần lần sẽ được vô lượng pháp tam muội. Lược giải. Đoạn này nói về phương tiện tùy duyên chỉ, nghĩa là tu thiền định không những thường ngồi mà còn phải phương tiện tùy duyên tu tập, không cho gián đoạn. Khi đi đứng nằm ngồi làm các việc, hành giả cũng phải luôn luôn quán sát tu tập. Như thế lâu ngày tâm được an trụ, nhân đó định lực lần lần mạnh mẽ, nên tính tâm tăng tấn, dẹp sâu phiền não, được tùy thuận vào chân như tam muội, thành bậc bất thối. Chỉ trừ những người quỷ bán không tin thì không được vào chân như tam muội. Hành giả được chân như tam muội rồi thì biết pháp giới là một, chúng sanh và chư Phật bình đẳng không hai, mê ngộ đồng một tánh, nên cũng gọi là nhất hành tam muội, tam muội đồng nhất thể. Chân như tam muội là căn bản của các pháp tam muội, nên người ngộ được chân như tam muội rồi thì sẽ được các pháp tam muội khác. Chữ tam muội người Trung Hoa dịch là chánh định hay chánh thọ, nghĩa là tu định đã đến lúc thuần thục hay đúng mức. Đã nói tu thiền định rồi, tiếp sau đây sẽ nói các diệt ma. Thank you. Bài thứ 16, chương thứ 4, phần tính tâm tu hành. Tiếp theo và hết. Xê lớn, nói về các thứ ma chướng trong khi tu thiền. Chánh văn: nếu chúng sanh nào căn lành mỏng ít, bị các tà ma ngoại đạo hoặc quỷ thần làm não loạn, trong khi hành giả tham thiền, chúng hiện các hình tướng ghê sợ, hoặc hiện kẻ trai, người gái xinh đẹp, vân vân, thì phải quán duy tâm. Lúc bấy giờ các ma này tiêu diệt, không còn làm gì được nữa. Hoặc chúng hiện hình chư thiên, Bồ Tát, Phật, cũng đủ các tướng tốt, hoặc nói thần chú, nói pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, hoặc nói pháp bình đẳng, không, vô tướng, vô nguyện, không quán, không thân, không nhân, không quả, rốt ráo trống không vắng lặng, gọi đó là chân niết bàn. Hoặc chúng làm cho hành giả biết được đời trước của mình, túc mạng thông, hoặc biết những việc quá khứ vị lai, biết đặng tâm người, tha tâm thông, biện tài vô ngại. Chúng làm cho hành giả tham luyến danh lợi ở thế gian, vân vân. Hoặc ma làm cho hành giả tánh không chừng đổi, hay giận hay cười, ưa ngủ nhiều bình, hoặc nhiều thương xót tâm hay giải đãi, hoặc có khi rất tinh tấn, có lúc lại bê tha, hoặc sinh tâm nghi ngờ không tin và nhiều lo nghĩ, hoặc bỏ pháp tu căn bản trở lại tu các tạp hành, hoặc đắm nhiễm các việc truyền phược ở thế gian, hoặc làm cho hành giả đặng chút ít phần tương tự như các pháp tam muội. Song đó là cảnh bị chứng của ngoại đạo, không phải thật tam muội. Hoặc làm cho hành giả ở trong định từ một ngày hoặc đến bảy ngày, tự nhiên đặng món ăn thơm ngon, thân tâm vui thích, không biết đói khát, khiến cho hành giả rất ưa thích. Hoặc làm cho hành giả ăn không chừng đổi, khi nhiều khi ít, sắc mặt biến đổi luôn. Khi gặp những cảnh vật như vậy, hành giả phải thường dùng trí huệ quan sát, siêng năng giữ gìn chánh niệm, không nên chấp thủ, chớ để cho tâm mình đọa vào lưới tà. Phải như thế hành giả mới xa lìa được các ma chướng. Lược giải: người tu thiền định khi phá trừ ngũ ấm sẽ bị trên 50 món ma biến hiện đủ cách để thử thách và não hại người tu thiền. Khi gặp các cảnh ma ấy, hành giả phải dùng tâm như thế nào và dùng những phương pháp gì để diệt trừ, thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã dạy rất rõ ràng và kỹ lưỡng. Quý vị nên đọc đoạn Ngũ Ấm Ma trong quyển Đại Cương Lăng Nghiêm. Trong luận này, ngài Mã Minh Bồ Tát chỉ nói sơ lược về diệt ma, hoặc chúng hiện thân Phật, thân Bồ Tát, hoặc nói kinh thuyết pháp thông suốt, hoặc làm cho người tu thiền biết được việc quá khứ vị lai, hoặc đặng túc mạng thông, tha tâm thông, biện tài vô ngại, hoặc làm cho người tu thiền tham lam danh lợi, vân vân. Khi gặp các cảnh ma như vậy, hành giả phải đừng quyến luyến nhiễm trước và đừng sanh tâm vui mừng hay lo buồn, mà phải luôn luôn quán duy tâm, nghĩa là quán do dụng công tu thiền nên tâm hiện ra các cảnh như vậy, chứ không có gì lạ và cũng không phải chứng chi cả. Kinh Lăng Nghiêm Phật nói: nếu hành giả không chấp mình được thiền hay chứng thánh thì tốt, còn chấp mình thiền hay chứng thánh thì đọa vào tà đạo. Bất tác thánh tâm danh thiền cảnh giới, nhược tác thánh giải tức thọ quần tà. Phải dùng tâm như thế thì các cảnh ma kia tự nhiên tiêu diệt. Nếu hành giả vui mừng cho mình được thiền hay chứng đạo vân vân thì bị ma ám ảnh nhiễu hại, vì các diệt ma là hiện thân của sự tham luyến vui buồn chấp thủ. Chánh văn: phải biết các pháp thiền định tam muội của ngoại đạo tu tập đều không rời phiền não hữu lậu, vì tâm còn ngã mạn, chấp ngã tham lam danh lợi ở thế gian và cầu người cung kính. Còn tu pháp chân như tam muội thiền định này thì không có tướng gì để thấy, không có tướng gì để được, lại có công năng làm cho các phiền não lần lần mỏng ít, cho đến khi xuất định hành giả cũng không giải đãi. Nếu người tu hành mà không tu pháp chân như tam muội này thì không thể nhập được dòng giống của Như Lai. Tu các pháp thiền định tam muội của thế gian cũng như thiền định của ngoại đạo đều thuộc trong tam giới, vì còn các phiền não chấp ngã và say đắm nhiễm trước nơi cảnh thiền. Bởi thế nên người tu thiền định nếu không có thiền tri thức dẫn dắt thì quyết định sẽ lạc vào ngoại đạo. Lược giải. Trong kinh Lăng Nghiêm, khi Phật sắp chỉ dạy phương pháp tu hành thì Phật đã khuyên bảo dặn dò ông A Nan và đại chúng rằng phải phân biệt rành rõ hai món căn bản. Một, dòng tâm phiền não là căn bản của sanh tử luân hồi, và hai, chân tâm thanh tịnh là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn. Nếu các ông nhận lầm phiền não là căn bản của sanh tử luân hồi làm nhân tu hành thì không bao giờ thành Phật được, cũng như người nấu cát làm cơm không bao giờ thành cơm được, và cũng như người nhận giặc làm con chỉ bị nó phá hại mà thôi. Bởi thế nên đoạn này Bồ Tát Mã Minh phân tách rành rõ tà định và chánh định để cho hành giả khỏi lầm lạc. Thiền định của ngoại đạo và thế gian là do phiền não hữu lậu làm động cơ thúc đẩy, như vị lợi dưỡng cầu người cung kính vân vân mà tu. Khi tu thiền thấy được một vài thắng cảnh thì họ ngã mạn cống cao và tham ái nơi cảnh thiền vân vân. Bởi thế nên tu chừng nào thì họ lại tăng trưởng bản ngã, thêm nhiều phiền não, đào sâu hố tà, luân hồi mãi trong tam giới. Còn thiền định của chư Phật là do chân tâm thanh tịnh, chân như làm động cơ, nên không vì lợi dưỡng hay cầu người cung kính. Khi thấy thắng cảnh, chỉ quán là duy tâm, không móng tâm tham luyến, không ngã mạn cống cao, không nuôi lớn bản ngã. Bởi thế nên hành giả tu chừng nào thì phiền não càng tiêu, được vào cảnh giới của chư Phật. Tóm lại, người tu thiền định nếu không có thiện hữu tri thức minh sư chỉ giáo để dẫn dắt thì dễ lạc vào tà kiến ngoại đạo. Dê lớn. Mười điều lợi ích thiền định. Chánh văn. Người chuyên tâm tinh tấn tu pháp tam muội này chân như tam muội thì hiện đời sẽ được mười điều lợi ích. Một, được mười phương chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm. Hai, không bị các ma quỷ khủng bố. Ba, không bị 95 thứ thiên ma ngoại đạo làm mê hoặc. Bốn, xa lìa những việc quỷ bán chánh pháp và các tội chướng nặng nề dần dần mỏng ít. Năm, diệt hết các nghi ngờ và những sự thấy nghe tội lỗi. Sáu, đối với các cảnh giới của chư Phật, lòng tin tăng trưởng. Bảy, xa lìa các điều ăn năn lo lắng và đối với việc sanh tử, tâm không khiếp sợ. Tám, tâm được như hòa, bỏ tánh kiêu mạn, chẳng bị người làm não hại. Chín, dù chưa chứng định, song trong tất cả thời gian, tất cả cảnh giới, hành giả có thể làm cho các phiền não tổn giảm và không tham vui ở thế gian. 10. Nếu được tam muội thì không bị các âm thanh của trần gian và các ngoại duyên làm chao động. Lược giải. Người tu hành là một vị tướng soái cùng với các ma quân trường kỳ kháng chiến, không phải kháng chiến một năm một tháng mà phải nhiều đời nhiều kiếp, không phải một ngày một buổi mà phải đánh từng giờ từng phút với giặc nội tâm phiền não. Cố nhiên hành giả phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tự vệ, phải trải qua một a tăng kỳ kiếp, một vô số kiếp, hành giả phải thua nhiều thắng ít. Giai đoạn thứ hai là cầm cự, trải qua một a tăng kỳ kiếp thứ hai, hành giả phải năm ăn năm thua. Giai đoạn thứ ba là phản còng, cũng trải qua một a tăng kỳ kiếp nữa, hành giả thắng nhiều mà thua ít. Tuy nhiên, nếu hành giả thành tâm chuyên nhất, tinh tấn tu học pháp chân như tam muội này thì sẽ được 10 điều lợi ích như trên. Mà điều lợi ích thứ nhất là được chư Phật và Bồ Tát Thừa Hộ Niệm. Như vậy, lo chi chẳng được thành đạo chứng quả. Trên đã nói tu chỉ, tiếp theo đây sẽ nói tu quán. E lớn, bảy pháp quán. Chánh văn: nếu người tu chỉ định mà tâm bị trầm một, chìm lặng, sinh ra giải đãi, hoặc chẳng ưa làm các việc lành, xa lìa tâm đại bi, thì phải tu quán. Một, quán vô thường. Quán tất cả các pháp hữu vi trong thế gian, không có lâu dài, giây phút biến hoại. Hai, quán khổ. Quán tất cả tâm hành là khổ, vì mỗi niệm sanh diệt không dừng. Ba, quán vô ngã. Quán các pháp như quá khứ như chiêm bao, các pháp hiện tại như chớp nhoáng, các pháp vị lai như mây tụ tán. Bốn, quán bất tình. Quán tất cả thân hình nam nữ trong trần gian đều bất tình, đủ các thứ ô uế, không có một chút gì sạch sẽ đáng ưa. Năm, quán đại bi. Hành giả phải thường nhớ tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ đều bởi vô minh quân tập làm cho tâm sanh diệt, và đã thọ không biết bao nhiêu thân hình khổ não. Hiện tại đây vẫn bị vô lượng sự khổ sở đang áp bức, cho đến vị lai cũng còn chịu các điều khổ não, không biết chừng nào cùng tận. Chúng sanh bị các khổ sở như thế không thể lìa bỏ được, thế mà không hay không biết, thật đáng thương xót. 6. Quán đại nguyện. Hành giả thường suy nghĩ chúng sanh khổ sở như thế, nên phát tâm dũng mãnh, tu tất cả công đức lành, lập lời thệ nguyện trọng lớn: nguyện cho tâm tôi không còn phân biệt thân sơ, đồng thể, để dùng vô lượng phương tiện cứu độ tất cả chúng sanh khổ não khắp cả mười phương, cùng tận vị lai đều được an vui niết bàn. 7. Quán tinh tấn. Do hành giả đã phát nguyện trọng lớn như vậy, nên trong tất cả thời gian và tất cả mọi nơi phải siêng năng tu học, tùy theo khả năng của mình mà làm các việc lành, tâm không giải đãi. Lược giải. Hành giả nếu tu chỉ mà không tu quán thì có thể sanh ra những tai hại là xa lìa tâm đại bi, không ưa làm các việc lành. Bởi thế nên muốn tránh những tai hại ấy, hành giả phải tu quán. Trước nhất, hành giả phải quán tứ niệm xứ để thấy rõ thân tâm và thế giới đều là vô thường, khổ, vô ngã và bất tình. Tiếp đó, hành giả dùng quán đại bi quán cái khổ của chúng sanh vô biên để khởi lòng đại bi cứu độ. Rồi tiếp dùng quán đại nguyện, nghĩa là khi đã thấy chúng sanh khổ quá, nên hành giả tự phát lời thệ nguyện rộng lớn và dũng mãnh độ sanh với tâm bình đẳng, không phân biệt thời gian và không gian. Hành giả đã lập đại nguyện rồi thì phải dùng quán tinh tấn, nghĩa là phải tận lực của mình làm các điều lợi ích cho chúng sanh trong mười phương, không khi nào rảnh việc. Rê lớn, chỉ và quán đồng thời tu. Chánh văn: chỉ trừ những lúc ngồi chuyên tu pháp chỉ, còn ngoài ra tất cả thì giờ khác, hành giả đều phải quan sát những việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, hành giả phải đồng thời tu cả chỉ và quán. Nghĩa là hành giả tuy trong khi quán tự tánh của các pháp không sanh, chỉ, nhưng cũng quán do nhân duyên hòa hiệp, nên nghiệp lành giữ và quả báo khổ vui không mất, quán. Tuy trong lúc quán do nhân duyên hòa hiệp, nghiệp báo không mất, quán, nhưng hành giả cũng quán tự tánh của các pháp không sanh, chỉ. Lược giải. Bồ Tát Mã Minh dạy hành giả trong bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi đều phải tu cả chỉ và quán. Trong khi quán các pháp vô sanh để trừ tâm tham lam ái trước vân vân, thì hành giả cũng quán nhân duyên hòa hiệp, nhân quả lành giữ không mất, để rộng tu các việc lành và giáo hóa chúng sanh. Tuy quán không mà chẳng bỏ môn hạnh lành, quán có mà tâm tánh vẫn thanh tịnh, không nhiễm trước ái luyến một cảnh nào. Đó là lợi ích của chỉ và quán đồng thời tu vậy. Hắc lớn, lợi ích tu chỉ quán. Chánh văn: phàm phu tu chỉ thì trừ được tâm nhiễm trước thế gian, nhị thừa tu chỉ thì bỏ được tâm thiếp nhược, phàm phu tu quán xa lìa được cái bệnh chẳng ưa tu pháp lành, nhị thừa tu quán đối trị được tâm hẹp hòi ích kỷ, chẳng khởi đại bi. Bởi thế nên phải tu cả chỉ và quán, giúp nhau mới thành, không thể rời nhau được. Nếu hành giả không tu cả chỉ và quán thì sẽ không thể vào đạo Bồ Đề. Lược giải: nhờ tu chỉ nên hành giả ngăn được sự tham trước và khiếp nhược, nhờ tu quán nên hành giả phát khởi tâm đại bi và làm lợi ích cho chúng hữu tình. Bởi thế nên pháp chỉ, quán, định, huệ là con đường lớn của hành giả để về cõi Phật. Y lớn: pháp môn niệm Phật. Chánh văn: lại nữa, nếu có chúng sanh nào mới tu pháp này, tâm còn khiếp sợ, muốn được chánh tín, nhưng lo sợ ở cõi ta bà không thường gặp Phật, nghe pháp và cúng dường, sợ e lòng tin của mình không thành tựu, muốn thối chí, thì những chúng sanh ấy nên biết rằng Phật còn có phương tiện thù thắng bảo đảm tính tâm của hành giả được thành tựu. Phương tiện ấy là nhân duyên chuyên tâm niệm Phật, cầu sanh về cõi Phật ở phương khác. Để thường được thấy Phật, nghe pháp thì chắc chắn xa lìa được ác đạo. Trong Khế Kinh Phật dạy: nếu người chuyên tâm niệm Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc phương Tây và đem công đức tu hành hồi hướng phát nguyện cầu sanh về đó, thì quyết định sẽ sanh về thế giới cực lạc, được thường thấy Phật và nghe pháp, không bao giờ thối chuyển. Nếu hành giả quán chân như pháp thân của Phật A Di Đà và thường siêng năng tu tập, thì rốt ráo sẽ được sanh vào hàng ngũ chánh định. Lược giải: hành giả muốn hái quả Phật tất nhiên phải leo lên cây Bồ Đề cao 6 thước là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Quan trọng nhất là 2 thước sau. Trong luận này gọi là chỉ và quán. Đó là điều duy nhất của các vị Bồ Tát đã và sẽ chứng quả Phật. Nhưng có người lo ngại chúng phàm phu đến quả Phật phải tu nhiều kiếp và trải qua thời gian lâu xa là 3 vô số kiếp. Hơn nữa, ở cõi ta bà này có rất nhiều chướng ngại và không thường gặp Phật, sự tu khó thành công. Muốn cho những người ấy hết lo ngại, bảo đảm sự tu hành chắc chắn được kết quả, nên Bồ Tát Mã Minh chỉ thêm một phương tiện thù thắng của Phật là dạy người nhất tâm niệm Phật, hồi hướng cầu sanh về cõi nước của Phật A Di Đà, để thường gặp Phật và làm bạn với các vị Bồ Tát, ngày đêm 6 thời thường nghe tiếng pháp, cho đến gió thổi, cây rung, suối reo, chim hót cũng đều diễn ra những pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, vân vân, như trong kinh Di Đà đã nói. Hành giả gặp hoàn cảnh thuận tiện tốt đẹp như thế thì lo gì chẳng thành đạo chứng quả. Bởi thế nên pháp nhất tâm niệm Phật là phương tiện thù thắng nhất của Đức Đại Bi Thế Tôn. Chương thứ 5: lợi ích và khuyến tu. Chánh văn: pháp đại thừa bí mật của chư Phật tôi đã nói một cách tổng quát rồi. Nếu có người nào đối với pháp đại thừa của Như Lai thầm thâm cảnh giới, đã không nghi ngờ hay bài bán, lại còn sanh tâm chánh tín muốn vào đại thừa, nên họ thọ trì, văn, suy nghĩ, tư và tu tập tu theo luận này, thì người ấy sẽ được đạo vô thượng bồ đề. Nếu người nào nghe đến pháp đại thừa này mà tâm không nghi sợ, thì người ấy sẽ được chư Phật thọ ký và quyết định sẽ nối dòng Phật. Giả sử có người giáo hóa chúng sanh cả đại thiên thế giới, 1.000 triệu thế giới nhỏ đều tu thập thiền, công đức của người này tuy nhiều nhưng không bằng có người chỉ ở thời gian ngắn như trong bữa ăn tu pháp đại thừa này, thì công đức lại nhiều hơn người trước, không thể so sánh được. Lại nữa, nếu có người hoặc trong một ngày đêm thọ trì, quán sát và tu hành theo luận này, thì người ấy sẽ được công đức vô lượng vô biên, không thể nói hết. Dầu cho 10 phương chư Phật ở trong vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, vô số kiếp, tán thán công đức của người đó cũng không hết. Tại sao vậy? Bởi vì pháp đại thừa, Phật tánh có công đức không cùng tận. Luận này nói về pháp đại thừa, nên người thọ trì và tu tập theo luận này cũng được công đức vô lượng vô biên như vậy. Nếu chúng sanh nào đối với luận này mà quỷ bán, không tin, thì chúng sanh đó sẽ bị tội báo lớn, trải qua vô lượng kiếp thọ khổ não. Vì thế nên chúng sanh phải tin tưởng, không nên quỷ bán luận này, bởi có hại cho mình và người, đoạn tuyệt giống Tam Bảo. Tất cả chư Phật đều do pháp đại thừa này mà được niết bàn. Các vị Bồ Tát cũng nhờ tu pháp đại thừa này mà đặng vào trí Phật. Các vị Bồ Tát quá khứ, hiện tại và vị lai đều tu theo pháp đại thừa này mà được thành tựu đức tin thanh tịnh. Bởi thế nên chúng sanh phải siêng năng tu học. Lược giải. Chương thứ 5 này nói về sự lợi ích và khuyên người tu hành. Bộ luận này nói về pháp đại thừa, tức là tâm chúng sanh hay Phật tánh, gọi là chân như hay pháp thân, vân vân. Chư Phật, Bồ Tát quá khứ, hiện tại và vị lai đều tu theo pháp đại thừa mà được thành đạo chứng quả. Bởi thế nên người tu theo pháp đại thừa chỉ trong thời gian ngắn như trong bữa ăn hay một ngày đêm, công đức người này nhiều hơn người và chúng sanh trong đại thiên thế giới tu thập thiện. Vì tu thập thiện chỉ hưởng phước hữu lậu ở cõi trời, và 10 phương chư Phật tán dương công đức của người tu theo đại thừa cũng không hết lời. Vì công đức này thuộc về chân tâm thanh tịnh, vô lậu, biến khắp tất cả. Trái lại, nếu chúng sanh nào quỷ bán không tin luận này, tức là quỷ bán không tin pháp đại thừa hay không tin tánh Phật, tâm chân như, vân vân của mình, thì chúng sanh đó tự đoạn pháp thân huệ mạng của mình, làm mất giống Phật pháp của mình, nên nhiều kiếp phải chịu sanh tử luân hồi, trầm luân trong biển khổ. Vì thế nên chúng sanh không nên nghi ngờ quỷ bán, mà phải tin tưởng và tu theo luận này. Bài kệ hồi hướng. Chánh văn. Nghĩa lý rộng sâu của chư Phật tôi nay tổng quát nói đã rồi, nguyện đem công đức về pháp tánh, tất cả chúng sanh đều được lợi. Lược giải. Theo lệ thường, các vị Bồ Tát khi tạo luận trước nhất nói bài kệ quy kính Tam Bảo, để cầu Tam Bảo gia hộ cho việc làm của mình được khế lý và hợp cơ. Rốt sau nói bài kệ hồi hướng, để hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều nhờ công đức này mà được lợi lạc. Đây là bài kệ hồi hướng.
Lời tựa: Phật nói kinh Đại Bát Nhã tại 4 chỗ, 16 hội, chép đến 600 quyển mới hết. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm. Tóm tắt bộ kinh lớn trên là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là Kinh Kim Cang. Kinh này trút lại trong một bài là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh, gồm 260 chữ. Rốt sao Phật dạy, ta không nói một chữ. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mở đầu, mà cũng là trọng tâm của kinh này, bằng hai câu hỏi của ông Tu Bồ Đề: Dân hà ưng trụ, dân hà hàng phục kỳ tâm. Nghĩa là làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm. Toàn bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật chỉ giải đáp hai câu hỏi trên, tóm tắt lại chỉ trong một câu: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghĩa là đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào. Đây là câu tinh ba của bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã, mà ngày xưa Đức Lục Tổ Huệ Năng nhờ đó đã được tỏ ngộ. Phật dạy đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào, tức là dạy dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ rốt ráo ba la mật, các vô minh vọng chấp, ngã pháp hay bốn tướng, ngã nhân chúng sanh và thọ giả. Khi các vô minh phiền não vọng chấp hết rồi thì chân tâm thanh tịnh hiện ra, đó là từ bờ mê muội triền phược của chúng sanh mà sang bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, tức là đáo bỉ ngạn đến bờ giác ngộ. Phật dạy đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào, đó là phương pháp tu hành của Đại Thừa Đốn Giáo để hàng phục vọng tâm, mà cũng là an trụ chân tâm vậy. Vì phạm vi của bài tựa có hạn và theo trình độ tầm thường của tôi, nên tôi chỉ trình bày sơ sài được một vài đặc điểm của kinh này thôi. Ngoài ra không biết bao nhiêu nghĩa lý cao siêu màu nhiệm còn bí ẩn trong kinh này, dù tôi có suốt đời cũng không thể dùng trí phàm phu diễn tả hay lời nói phàm phu giải thích thấu đáo được ý nghĩa của thánh hiền. Xin quý vị hãy cố gắng đọc kỹ và tinh tấn tu hành để hiểu được nghĩa lý cao siêu của kinh này. Tôi dịch kinh này đến 3 năm mới xong, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm Quý Mão, 19 tháng 3 1963 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ, 6 tháng 8 1965. Vì kinh đã khó mà trong khi dịch lại gặp nhiều duyên trở ngại, bị 2 năm pháp nạn lận đận lao đao quá lao tâm khổ trí. Đến khi Phật giáo thống nhất lại Phật sự quá tràn ngập, rồi tiếp đến 2 lần tôi vào dưỡng đường nên công việc phải chậm trễ. Hôm nay nhờ Tam Bảo gia hộ, tôi đã dịch và lược giải xong Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh, là bộ kinh thuộc khóa 12 trong toàn bộ Phật học phổ thông do tôi chủ trương biên soạn. Thế là tôi đã đóng hoàn thành cây thang giáo lý 12 nấc mà tôi đã hoài bão trên 25 năm nay. Được mãn nguyện, tôi rất vui mừng và thành tâm đốt nén hương lòng cầu nguyện: mặt trời Phật sáng thêm, xe chánh pháp chạy hoài, trên đền đáp bốn ơn, dưới cứu độ ba loài, thế giới được hòa bình, nhân dân đều an lạc, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành đạo Phật. Mùa hạ năm Ất Tỵ 1965, Sa Môn Thích Thiện Hoa. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cơ Ma La Thập dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa Môn Thích Thiện Hoa dịch là chữ Việt và lược giải. Lược giải: đề mục kinh có 8 chữ, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, gọi tắt là Kinh Kim Cang. Kinh: kinh điển hay giáo lý do Phật hoặc Bồ Tát nói ra. Chữ kinh có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có 3 nghĩa như sau. 1. Đường canh, nghĩa đen, sợi chỉ xuôi trong tấm vải, nhờ sợi chỉ xuôi sâu kết các sợi chỉ ngang để làm thành một tấm vải. Kinh cũng có nghĩa là sự tổng hợp ghi chép lại các lời nói của Phật hoặc Thánh Hiền. 2. Thường, không thay đổi, chân lý của Phật không thay đổi, dù Phật quá khứ, hiện tại hay vị lai cũng đều nói chân lý như vậy. 3. Hợp, khế, kinh của Phật hợp với chân lý của vũ trụ và hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh, cũng một bộ kinh, mà tùy theo trình độ của mỗi người, kẻ hiểu cao, người hiểu thấp. Tuy sự hiểu ngộ có cao thấp không đồng, mà cứ như lý tu hành thì đều được khỏi khổ luân hồi, không sót một người nào. Kinh Phật có những đặc điểm như thế, nên gọi là khế kinh. Kim Cang, chữ Cang, người Nam đọc là Cang, người Bắc đọc là Cương, có hai nghĩa. Một, ngọc kim cương thuộc về loại khoáng vật rất quý giá, tánh nó rất cứng và rất bén, đã không bị các vật phá hoại, trái lại còn phá hoại các vật. Hai, kim cang, chất cứng rắn trong loại kim khí, tức là thép, cũng thuộc về loại khoáng vật, tánh nó cũng rất cứng bén và cũng không bị các vật phá hoại, trái lại còn phá hoại các vật như khoan sắt, đục đá, vân vân. Dao búa nhờ có thép mới bén. Chất cứng rắn của ngọc kim cương hay của thép đã sẵn có từ hồi nào đến giờ, không phải do rèn luyện mới có hay nhờ các vật bên ngoài tạo thành. Phật dùng ngọc kim cương hay chất thép cứng để thí dụ trí huệ bát nhã rất quý báu và sẵn có trong mọi người, tức là tánh Phật sáng suốt của mỗi chúng sanh. Trí huệ bát nhã không phải do tu mới có hay nhờ các duyên bên ngoài luyện tập mới thành. Nó có sẵn trong mỗi chúng sanh từ vô thỉ đến nay, dù ở địa vị phàm phu nó cũng không giảm, hay chứng quả thánh nó cũng không thêm. Nó đã không bị các vô minh phiền não tàn phá, trái lại còn phá tiêu tất cả vô minh phiền não từ vô thỉ đến nay. Nó phá một cách rốt ráo và dễ dàng như gió thổi mây bay, mặt trời chiếu sương mù tan. Bởi thế nên gọi là bát nhã ba la mật, trí huệ rốt ráo. Bát nhã, dịch âm của chữ Phạn là Prajna. Vì Trung Hoa không có chữ dịch cho cân xứng nên chỉ dịch nguyên âm là bát nhã. Bát nhã có nhiều nghĩa sâu xa, nhưng tóm lại có sáu nghĩa. Một, diễn ly, xa lìa các vô minh phiền não vọng chấp. Hai, minh, sáng không mờ tối. Ba, huệ, sáng tỏ. Bốn, thanh tịnh, trong sạch không nhiễm ô. Năm, trí, thông suốt. Sáu, trí huệ, sáng tỏ, thông suốt. Bát nhã có nhiều nghĩa như vậy, nếu lấy một nghĩa thì không được đúng lắm, nên các nhà dịch chỉ để nguyên âm chữ Phạn, bát nhã. Tuy nhiên, trong sáu nghĩa trên đây, nếu đem so sánh và cân nhắc, thì có thể dùng tạm nghĩa trí huệ, vì nghĩa trí huệ có phần rõ ràng và xác đáng hơn hết. Nhưng cần phải chọn lọc thật kỹ, bỏ ra các thứ trí huệ sau đây mới đúng với nghĩa chữ bát nhã. Một, trí huệ thế gian. Trong thế gian, những người học rộng thấy xa, thông minh lanh lợi, khôn khéo lịch duyệt hay giỏi mọi phương diện, thiên hạ gọi đó là người trí huệ. Nhưng trí huệ đó là trí huệ của thế tục phàm phu, chứ không phải là trí huệ bát nhã. 2. Trí huệ ngoại đạo. Chúng ngoại đạo tu thiền định, xem bài thiền định trong bản đồ tu Phật, lâu ngày cũng có trí huệ, biết được quá khứ vị lai, thần thông biến hóa vô cùng, nhiều pháp kỳ lạ. Nhưng trí huệ đó là tà trí huệ, chứ không phải là trí huệ bát nhã. 3. Trí huệ nhị thừa. Hàng thinh văn và dư giác do tu pháp đế và thập nhị nhân duyên mà đặng đạo quả. các vị này đã khỏi sanh tử luân hồi, thần thông tự tại và có trí huệ biết được việc quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng trí huệ đó thuộc về tiểu thừa trí huệ, chỉ thấy về ngã không chân như, thiên không, chứ chưa thấy được pháp không chân như, nên cũng không phải trí huệ bát nhã. Trừ ba loại trí huệ trên đây, duy có trí huệ của Phật hay của Đại Thừa Bồ Tát mới phải là trí huệ bát nhã. Công dụng của trí huệ bát nhã như mặt nhật chiếu phá các mây mù vô minh vọng chấp, ngã, pháp, bốn tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, có, không, chẳng phải có, chẳng phải không, vân vân. Bởi thế nên trí huệ bát nhã chiếu soi các pháp thì pháp nào cũng đều bỏ hình tướng giả dối mà hiện ra tướng chân thật. Tướng chân thật của các pháp đã hiện, tức là chân tâm, chân như hay chân lý của vũ trụ hiện ra vậy. Trí huệ bát nhã có công năng như chiếc thuyền đưa chúng sanh một cách rốt ráo từ bên này bờ mê muội triền phược của phàm phu đến bên kia bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, nên cổ nhân cũng gọi là thuyền bát nhã. Muốn phân biệt trí huệ bát nhã khác với trí huệ của phàm phu, ngoại đạo và tiểu thừa thì chúng ta nên dịch nghĩa chữ bát nhã như sau: một, trí huệ Phật; hai, trí huệ rốt ráo, bát nhã ba la mật; ba, trí huệ bát nhã, dùng cả chữ Phạn và chữ Hán. Ba la mật, ba la mật hoặc ba la mật đa là dịch âm của chữ Phạn paramita, có hai nghĩa: một, đáo bỉ ngạn, đến bờ bên kia trí huệ bát nhã có công năng đưa chúng sanh từ bờ triền phược mê muội của phàm phu bên này mà qua đến bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật bên kia, nên gọi là bát nhã ba la mật. 2. Cứu kính viên mãn, hoàn toàn rốt ráo. Theo tục ngữ ở Ấn Độ, phàm làm việc gì khi đã được hoàn toàn viên mãn thì gọi là ba la mật. Trí huệ bát nhã là loại trí huệ đã rốt ráo viên mãn, nên gọi là bát nhã ba la mật. Tóm lại, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh là kinh nói về trí huệ Phật bát nhã, loại trí huệ đã rốt ráo viên mãn ba la mật. Trí huệ này có công năng đưa hành giả từ bến mê muội triền phược của chúng sanh sang bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, đáo bỉ ngạn. Trí huệ Phật bát nhã rất quý báu, như ngọc kim cương, vừa cứng rắn và vừa sắc bén như thép, có thể phá tiêu núi vô minh vọng chấp, ngã, pháp hay bốn tướng, và đốn tận gốc rừng phiền não nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến đây mà không bị hư tổn, cũng như ngọc kim cương hay chất thép có thể đục chẻ các loại rất cứng như sắt, đá, vân vân mà không bị hư hoại. Phật nói kinh Đại Bát Nhã tại bốn chỗ 16 hội gồm 600 quyển trong 22 năm mới xong, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàn. Tóm tắt lại, kinh Đại Bát Nhã là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nói về danh, tướng, thể, dụng và tôn chỉ của kinh này. Danh: kinh này lấy thí dụ Kim Cang và Pháp Bát Nhã Ba La Mật mà đặt tên. Tướng: kinh này lấy Đại Thừa làm giáo tướng. Thể: kinh này lấy thật tướng làm thể. Dụng: công dụng của kinh này là phá các chấp tướng, ngã pháp, đoạn hết các vô minh mê hoặc. Tôn chỉ: kinh này lấy vô trụ, không trụ chấp nơi nào làm tôn chỉ. Kết luận: mới đọc đến đề mục kinh, chúng ta đã thấy thích thú lắm rồi. Đề mục kinh chỉ có 8 chữ mà đã nói lên được rõ ràng nội dung và tôn chỉ của kinh. Phật dạy tất cả chúng sanh đều sẵn có trí huệ bát nhã, trí huệ Phật từ vô thị đến nay, trí huệ bát nhã, Phật tánh sáng suốt hay khả năng thành Phật rất là quý báu. và cứng bén như ngọc kim cương hay chất thép. Trí huệ Bát Nhã có sẵn từ vô thỉ đến nay đã không bị cái gì làm hư hoại, trái lại còn phá tiêu núi ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng, hay núi ngã chấp, pháp chấp, nói tổng quát là phá các vô minh vọng chấp từ vô thị đến nay. Nó phá một cách hoàn toàn rốt ráo, ba la mật và dễ dàng như mặt trời chiếu sương tan, gió thổi mây bay. Trí huệ Bát Nhã có công năng như chiếc thuyền đưa hành giả từ bên này đến vô minh mê muội của chúng sanh, vượt qua khỏi sông mê bể khổ, đến bờ bên kia giác ngộ giải thoát của chư Phật, tức là đáo bỉ ngạn ba la mật. Bởi thế nên cổ nhân gọi là thuyền Bát Nhã. Chúng ta đã sẵn có trí huệ Bát Nhã hay trí huệ Phật thì thế nào chúng ta cũng sẽ thành Phật. Tên dịch giả: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh này tại tịnh xá của ông trưởng giả cấp cô độc trong giường của Thái tử Kỳ Đà ở nước Xá Vệ. Ngài A Nan Kiết Tập, ngài Tam Tạng Pháp Sư tên Cưu Ma La Thập dịch từ văn Phạn Ấn Độ qua văn Trung Hoa. Tam Tạng Pháp Sư: Tam Tạng là ba kho tàng, vì công năng trùm chứa văn nghĩa của Phật Pháp nên gọi là tàng. Một, kinh tạng, chép những lời Phật dạy hoặc những lời của các vị Bồ Tát nói ra khi đã được Phật chứng nhận. Hai, luật tạng, chép những giới và luật, kỷ luật trong bảy chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa và ưu bà tắc, ưu bà di. Ba, luận tạng, chép những lời nghị luận chánh tà, phân biệt chân vọng của các vị Bồ Tát và chư tổ. Thầy giảng kinh thì gọi là pháp sư, thầy giảng luật thì gọi là luật sư, thầy giảng luận thì gọi là luận sư. Ngài Cưu Ma La Thập thông suốt cả ba tạng và giảng dạy cả kinh, luật, luận nên gọi ngài là Tam Tạng Pháp Sư, vị pháp sư thông ba tạng. Cưu Ma La Thập, tên của một vị pháp sư có danh tiếng lỗi lạc ở Ấn Độ bên Trung Hoa, dịch nghĩa là đồng thọ, nghĩa là vị pháp sư, tuổi tác thì đồng niên mà tài đức lại kỳ lão, thọ. Kinh này có nhiều bản dịch, nhưng bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập rất rõ ràng sáng suốt nên được phổ biến nhiều hơn hết. A lớn phần tự, phần mở đầu kinh Bát Nhã. Tôi nghe như vậy, một hôm tại nước Xá Vệ, Phật và 1250 vị đại tỳ kheo đều ở tịnh xá Kỳ Hoàng trong giường của ông Thái tử Kỳ Đà và ông trưởng giả cấp cô độc. Sắp đến giờ ngọ trai, Phật và chúng tăng đều đắp y, mang bình bát vào thành Xá Vệ theo thứ lớp khất thực. Khất thực xong, Phật và chúng tăng đồng về tịnh xá để thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Phật xếp y, cất bình bát và rửa chân, rồi trải tọa cụ, ngồi yên tịnh. Lược giải: đây là những cử chỉ bình thường và rất đơn giản, nhưng đã tạo thành một bức tranh tuyệt diệu, nói lên được tinh thần giải thoát vô trụ để mở màn cho Phật nói kinh Bát Nhã. Chúng ta hãy định tâm đọc kỹ lại một lần nữa những câu sau này thì chúng ta sẽ thấy bộc lộ rõ ràng tinh thần Bát Nhã, giải thoát vô trụ. Sắp đến giờ ngọ trai, Phật và chúng tăng đều đắp y, mang bình bát vào thành Xá Vệ theo thứ lớp khất thực. Khất thực xong, Phật và chúng tăng đồng về tinh xá để thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Phật xếp y, cất bình bát và rửa chân, rồi trải tọa cụ ngồi yên tịnh. Vì ngộ được tánh Bát Nhã giải thoát trùm khắp trên muôn vật, nên cổ nhân có nói hai câu: thanh thanh túy trúc tổng thị chân như, uất uất huỳnh hoa vô phi Bát Nhã. dịch nghĩa: mướt mướt tre xanh biểu lộ chân như, mởn mởn hoa vàng trình bày Bát Nhã. Ngài Thái Hư Pháp Sư giảng: Phật nói kinh này để chỉ rõ trong mỗi chúng sanh đều sẵn đủ bản thể kim cang Bát Nhã. Cái diệu dụng của kim cang Bát Nhã là làm cho hành giả khi tu lục độ vạn hạnh mà không trụ chấp các tướng. Người ngộ được kim cang Bát Nhã rồi thì đối với các pháp và mọi việc đều thông suốt vô ngại. Những việc làm bình thường hàng ngày đều là Phật pháp. Tâm bình thường đó cũng là Phật pháp, cho đến đi, đứng, nằm, ngồi, chân dân cũng đều là Phật pháp. Những việc thần thông biến hóa đều là diệu dụng vô thượng của chư Phật đã đành, mà những nỗi mừng, vui, giận, ghét cũng là cái phương tiện hay khéo của Phật pháp. Trái lại, nếu người chưa nhập được kim cang Bát Nhã, dù có được thần thông biến hóa, di sơn đảo hải đi nữa, thì cũng là tà thuật của yêu ma ngoại đạo. Dù có thiền định muôn năm, cũng chỉ hưởng phước quả hữu lậu của cõi nhân thiên mà thôi. Một mai nghiệp báo hết rồi, vẫn trở lại thọ khổ luân hồi trong lục đạo. Quý vị nên chín chắn nghĩ xét. Kinh Kim Cang Bát Nhã trong mỗi người đều sẵn đủ và khắp cả pháp giới. Nó không ở trong, không ở ngoài, không ở chính giữa và cũng không rời trong ngoài và chính giữa, không thể nghĩ bàn và cũng không thể trụ chấp được. Nếu người bền chí tu hành lâu dài thì sẽ có ngày tự nhiên đốn ngộ. Trái lại, nếu người hướng ngoại tìm cầu, chấp rằng Phật có thần thông biến hóa chân dân, phải có đủ như thế mới phải là Phật. Những người chấp như thế không thể phân biệt giảng trạch được thế nào là Phật pháp và thế nào là ngoại đạo. Than ôi, nếu sai một hào ly thì cách xa ngàn dặm. Quý vị phải cẩn thận, rất cẩn thận. Kim Cang giảng lục.